Bong bóng mùa mưa. Vào đó vào đầu mùa mưa, bầu trời lúc nào cũng xám xịt với những cơn mưa như trút, và đường phố ngập lụt mênh mông. Lần đầu tiên gặp Lan, Du không có cảm tình với cô. Lan ngồi trong ban sát hạch tuyển nhân viên, bên cạnh ông giám đốc kinh doanh tiếp thị hói đầu người nước ngoài, trông rất thực dân. Và ông tổng giám đốc cũng người nước ngoài, có vẻ điềm đạm nhưng bí hiểm. Trong lúc Du bị quay tơi tả, cổ họng khô khốc và mồ hôi đầm đìa dù đang trong phòng máy lạnh, Lan không hỏi anh câu nào, chỉ im lặng cười lạnh lùng và nhìn anh chán nản. Khi ra về, chạy xe cùng cơn mưa chiều xối xả, Du cầm chắc thất bại không chân nổi vào công ty đa quốc gia này. Trải qua vài lần chuyển chỗ làm bằng cả hai mô hình tự nguyện và bán tự nguyện, anh lại quyết định tìm cơ hội mới. Khi nghe dự báo tin này, mẹ anh buồn bã lắc đầu. Thanh niên bây giờ cứ nhảy hoài không mệt. Tuy nói thế, nhìn Du trở về từ những cuộc phỏng vấn cùng cơn mưa đầu mùa, bà động viên liên tục. Thời buổi ganh đua bây giờ, không tự tìm đường ra đi cũng bị họ chèn ép. Hai ngày sau buổi phỏng vấn chỗ Lan, không ngờ Du được gọi đi làm. Hẳn ông tổng giám đốc, người có vẻ dễ chịu nhất ngày hôm đó, đã quyết định tuyển Du với vị trí phụ trách đào tạo cho bộ phận kinh doanh và tiếp thị, dù anh nộp đơn cho vị trí phụ trách sản phẩm. Những ngày đầu đi làm, anh rất ngại đụng chạm mặt Lan, sếp trực tiếp của mình. Dù cố gắng siêng năng đi sớm về trễ, không nề hà đi công tác tỉnh như con thoi. Công việc của anh vừa bám theo đội ngũ bán hàng ngoài thị trường để hiểu công việc, vừa soạn giáo án để đào tạo hoặc cho họ những kỹ năng cần thiết. Trong những lần cùng đi thực tế với nhân viên tiếp thị, Du thấy họ dành cho Lan nhiều tình cảm và hết sức ngưỡng mộ cô. Họ cho anh biết Lan là gương thành công cho nhiều người bởi tính năng động, cầu tiến và nhiệt tình trong công việc. Tuy nhiên, điều làm Lan trở nên thân thương hơn là cô sống rất thật tình. Sếp Lan chịu khó hỗ trợ nhân viên lắm. Chị Tâm, tổ trưởng bán hàng ở Cần Thơ thân thiện. Em được làm việc trực tiếp với Lan sau này thế nào cũng giỏi.
Thật sao?
Du buộc miệng. Thấy cô ta lạnh lùng, phách lối lắm.
Em mới vô mà.
Chị Tâm cười thấu hiểu. Ở đời tưởng vậy mà không phải vậy. Sau những đợt công tác, về lại văn phòng Sài Gòn, Du bình tĩnh ngắm lại sếp. Cô chưa đến 30, còn quá trẻ cho chức vụ giám đốc kinh doanh với 200 nhân viên trên toàn quốc. Vậy mà dù tất bật, bận rộn và chịu nhiều áp lực, hiếm khi nào thấy cô căng thẳng. Ngay cả khi Lan tỏ vẻ than thở stress quá, mọi người vẫn thấy cô tươi cười. Lan rất thân với các sếp nước ngoài, cô cười đùa, cùng đi ăn trưa và là cánh tay mặt của họ trong công việc. Có thể cô giỏi, nhưng Du chưa thấy phục. Chẳng qua cô có một dáng vẻ hợp gu Tây, chân dài, người mảnh mai, da ngăm đen, mắt xếch, gò má cao và trông hơi hô. Khi nghe Du tả, mẹ anh kinh ngạc. Sao có người xấu dữ? Du bật cười, biết mình không công bằng. Lan không xinh, nhưng thật có duyên nhờ vẻ hài hòa những đề phô và nụ cười luôn trực trên môi. Tuy thế, Du chưa bao giờ có cảm tình vì chẳng nhận được sự hỗ trợ nào ngoài những yêu cầu có vẻ trịch thượng. Anh đi công tác thế nào, về phải làm báo cáo chứ.
Anh báo cáo như vậy sao được, sơ sài quá.
Anh làm lại báo cáo đi. Dài dòng kể lể như vậy làm sao Lan có thời giờ đọc. Báo cáo anh Du viết không mạch lạc, không theo trình tự logic nào hết. Vị trí của anh là phụ trách đào tạo, mà viết một báo cáo không suông thì đào tạo ai? Sau khi sửa tới sửa lui báo cáo đầu tiên của mình mà vẫn chưa làm vừa lòng sếp, Du hỏi, thật ra thì cô muốn gì? Muốn anh Du viết một báo cáo hoàn hảo. Lan cười hồn nhiên trước vẻ mặt mất bình tĩnh của anh. Cụ thể là gì? Bao nhiêu trang?
bao gồm mấy phần, phần nào cô quan tâm nhất, viết theo kiểu gì?
Cô cười, lần lượt trả lời những câu hỏi của anh. Du lại tiếp tục làm bản báo cáo, nguyền rủa tất cả những ai đàn bà làm sếp. Khi anh nộp lại, lòng hồi hộp, lần này nếu Lan bắt bỏ, anh nghĩ mình không thọ lâu được ở đây.
Khá lắm, mặt sếp giãn ra, có vậy mà phải làm tới làm lui mới đạt.
Nếu ngay từ đầu cô cho tôi biết những yêu cầu cụ thể, tôi đã hoàn thành từ sớm.
Dù bực, họ nói khá gắt.
Sao anh không hỏi?
Lan nhướng đôi mắt vốn đã xét của mình. Làm sao Lan biết anh cần cái gì?
Khi anh kể mẹ nghe, bà cười lớn. Tội nghiệp con trai.
Sau lần đụng độ đầu tiên đó, anh tiếp tục còn nhiều va chạm với sếp, dù vẫn nhận ra mình là người thừa kiêu hãnh nhưng lại thiếu tự tin.
Nếu Lan là đàn ông, hẳn anh không lên gân như vậy.
Hết thời gian thử việc, làm hợp đồng chính thức, tổng giám đốc gọi anh vào phòng nói chuyện. Ông khen anh nhiệt tình, chịu khó cống hiến, dù còn chưa thật sự chuyên nghiệp.
Nghe anh cảm ơn đã tuyển dụng, ông cười lớn.
Hãy cảm ơn Lan, cô ta thuyết phục tôi đó chứ.
Sao?
Anh chưng hửng.
Hôm phỏng vấn cậu không tự tin lắm, cũng không nêu lên được động lực cá nhân trong nghề nghiệp.
Tổng giám đốc cười thân thiện. Lúc đó tôi chỉ thích tiếng Anh trôi chảy của cậu. Nhưng Lan tin rằng đằng sau vẻ rụt rè là tinh thần cầu tiến. Cô ta công nhận cậu chưa hiểu nhiều kinh nghiệm cọ sát thực tế để đảm nhận chức phụ trách sản phẩm, nhưng thừa năng lực làm đào tạo.
Lan hay nói, đàn ông Việt Nam kiêu hãnh nhưng mềm yếu.
Một năm nay ở đất nước này, tôi thấy đúng. Tôi thích tuyển phụ nữ làm việc hơn. Dù có vẻ bất tiện khi họ mang thai và nuôi con nhỏ, nhưng họ có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực rất tốt.
Như Lan đó, quả là một nhân viên vàng của công ty.
Dù bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, khi ông vẫn còn hào hứng ca ngợi Lan. Khi đó, anh đi công tác cùng cô xuống tận Kiên Giang. Mẹ mở cửa tiễn, Lan bước xuống chào, nhìn anh ấm áp.
Sướng quá, con trai được cưng ghê.
Lên xe, cô mở túi lấy tấm mền bảo Du đắp rồi nói như ra lệnh.
Ngủ đi.
Tờ mờ sáng, xe dừng lại quán phở bên đường. Cô bảo anh xuống điểm tâm. Nhìn cô thoải mái ăn tô phở bụi, tự nhiên Du thấy bớt ác cảm.
Anh Du là con một phải không?
Lan đột ngột hỏi.
Không phải.
Du chối.
Phải.
Cô cười.
Làm con một có gì ngại mà giấu, được mẹ thương cũng đáng tự hào.
Sao cô biết? Du cười gượng.
Lan biết về anh nhiều hơn là anh tưởng.
Lan cười to sảng khoái.
Tôi cũng biết về cô nhiều hơn là cô tưởng.
Chưa chắc. Lan lắc đầu. Bất quá cũng chỉ thu thập thông tin từ mấy nhân viên tiếp thị. Những điều đó cả công ty này đã biết.
Cô có nghĩ là cô là một người kiêu hãnh?
Dù nói nước đôi.
Anh không kiêu hãnh sao?
Lan cười chớp mắt hỏi lại.
Tôi ngưỡng mộ cách trả lời của cô bằng một câu trả lời khác.
Tại sao không?
Cô đáng làm sếp tôi.
Anh cười không được tươi lắm. Lần đi công tác đầu tiên với Lan làm anh gần kiệt sức. Anh không hiểu một cô gái mảnh mai như cô lấy đầu ra sức để làm việc ngoài đường cùng đội ngũ tiếp thị suốt mười mấy tiếng đồng hồ, và trên xe kịp làm báo cáo bằng máy vi tính xách tay để sáng hôm sau có đủ số liệu trao đổi với các sếp lớn. Sức làm việc của Lan bằng mấy người gộp lại nên với ai cô cũng yêu cầu cao. Anh thôi không ấm ức, càng làm việc chung càng khâm phục tính chuyên nghiệp của sếp. Một lần cùng đi công tác, đang ngồi trong quán cơm vỉa hè ở Nha Trang, Lan nhận được điện thoại người ta đòi săn đầu người.
Không biết chừng nào tôi mới được săn như cô.
Dù nói như một lời khen.
Là kiêu hãnh nhưng thiếu tự tin nữa rồi.
Lan cười, ánh mắt lên vẻ giễu cợt.
Thế làm gì để tự tin?
Có nhiều kinh nghiệm. Làm gì để có nhiều kinh nghiệm? Dấn thân.
Lan nhìn Du, thấu hiểu nỗi mặc cảm của anh. Du nhận ra mình đặt cho cô những câu hỏi quá sơ đẳng như một kẻ ngây thơ xuẩn ngốc.
Trời đột ngột đổ mưa thật lớn. Ngoài kia biển và trời hòa lẫn với nhau thành một màu xám nhạt.
Lan để mặc sự im lặng nặng nề xâm chiếm hai người một lúc lâu. Khi những chiếc bong bóng nước xuất hiện báo hiệu cơn mưa chiều chưa vội chấm dứt, cô đều giọng.
Anh không thích tôi phải không?
Rồi không chờ câu trả lời, cô tiếp.
Nói đúng ra là anh không thích sự thành đạt của tôi, phải không?
Dù nhìn sếp, chợt nhận ra cô quá mảnh mai. Những hạt mưa theo gió hất vào bám trên đôi tay thon, làm cô có dáng điệu co ro.
Lan không nhìn người đối diện, cô ngắm những chiếc bong bóng vỡ tan.
Tôi thích làm việc với những người phương Tây, họ luôn công bằng khi đánh giá phụ nữ. Thế nhưng nhiều đồng hương lại ác cảm với những gì tôi đạt được.
Lan đứng dậy bước ra sát màn mưa, anh thấy đôi vai của cô thật gầy.
Gia đình tôi có một xí nghiệp dệt, và tôi biết tìm hiểu cách quản trị lúc còn rất nhỏ. Khi xưởng dệt không còn thu hút, tôi được ba tôi gửi đến thực tập ở những doanh nghiệp khác. Rồi tôi đi du học và làm việc cho nhiều công ty nước ngoài. Tôi mang ơn gia đình mình. Vì thế tôi rất có cảm tình với những ai có một gia đình hạnh phúc. Khi được thương yêu, người ta sẽ thành công mà không cần bỏ mất những giá trị căn bản. Đó là lý do tôi thành đạt khi còn quá trẻ. Anh hết thắc mắc chưa?
Tôi...
Dù bối rối.
Dạo mới vào công ty, nhiều người có thành kiến với tôi lắm. Thành đạt thì dễ, mà được mọi người thương mến sao khoáp vô cùng.
Lan nhìn anh chân thành.
Làm sao phải vừa lòng cấp trên mà không mất lòng cấp dưới. Nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả. Mẹ tôi cũng hỗ trợ tinh thần, giống trường hợp mẹ anh và anh vậy.
Dù đỏ mặt tự hỏi, lẽ nào cô biết những trò chuyện của anh và mẹ? Rồi thế nào sau chuyến đi công tác này, anh cũng phải nhờ bà tư vấn khi cô đột ngột thú nhận.
Lan rất cần tình thân ái của anh.
Cuối năm khi những cơn gió se lạnh tràn về, mọi người trong công ty đều bận rộn với những bản báo cáo tổng kết. Có một vài xáo trộn nhân sự quan trọng. Ông giám đốc kinh doanh và tiếp thị hói đầu, người châu Âu đã mãn nhiệm kỳ. Người thay thế đến từ Thái Lan. Ông tổng giám đốc gọi Du vào phòng riêng. Lan đã có mặt ở đó.
Ông nói, sau 2 năm làm việc rất năng động và hiệu quả, công ty quyết định bổ nhiệm Du vào vị trí giám đốc kinh doanh, vị trí Lan đã đảm nhận từ hơn 3 năm nay.
Lan tiến cử anh. Tôi cũng giám đốc chờ đợi một lời cảm ơn, và tôi đồng ý ngay tức khắc.
Vậy còn Lan, cô ta sẽ làm gì?
Du hỏi bằng một giọng lo lắng.
Lan sẽ sang Philippines theo điều động của tập đoàn, làm việc nhiệm kỳ 3 năm.
Tổng giám đốc tự hào. Cô ta rất xứng đáng.
Du xin mọi người cho anh thời gian suy nghĩ trước khi quyết định. Điều này làm phật lòng ban giám đốc.
Lan đuổi theo anh đến phòng làm việc. Cô hỏi không ngần ngại.
Du sợ phải không?
2 năm cùng làm việc đủ để cô và anh có thể trao đổi những điều thẳng thắn.
Anh không trả lời, lòng buồn bã. Du không tự tin đảm nhận vị trí này.
Lan không còn bình tĩnh. Trước kia phải là người nước ngoài hay ít nhất là Việt Kiều mới làm nổi. Từ ngày Lan làm tốt, tập đoàn đã quyết định để người Việt Nam tiếp tục đảm trách. Anh mà từ chối, họ còn coi trọng người Việt mình ra gì?
Du không trả lời. Anh hỏi lại.
Lan đi Philippines làm việc thật sao?
Cô cười gật đầu, mãn nguyện nói niềm ao ước được làm quản lý ở nước ngoài giờ đã thành hiện thực. Tại sao người Việt mình phải mặc cảm để người nước ngoài đến quản lý? Người Âu Mỹ đã đành, cả dân châu Á trong vùng cũng được coi trọng hơn Việt Nam, công nhận họ hơn ta. Nhưng mình không học hỏi để vươn lên thì mặc cảm hoài có ích gì? chỉ càng làm cho mình mềm yếu hơn mà thôi. Du đột ngột ngắt ngang.
Đừng lên lớp tôi nữa.
Ngày công ty mở tiệc tuyển lang sang Philippines, Du không đến dự. Anh bỏ đi công tác ở Nha Trang ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm vị trí mới. Ngồi trong quán cơm ngày trước giờ đã nâng cấp lên thành nhà hàng. Anh cay đắng nhớ đôi vai gầy cùng dáng điệu co ro, rồi tự hỏi, ở cái xứ toàn đảo ghép lại ấy có nhiều mưa cùng những chiếc bong bóng dễ vỡ. Rời Nha Trang, Du đi thẳng xuống Cần Thơ không ghé qua Sài Gòn. Chị Tâm đón anh nói bâng quơ. Hôm nay lang bay. Anh nhún vai thờ ơ. Phụ nữ gì chỉ lo làm việc, chừng nào mới lập gia đình, rồi thế nào cũng lấy một người chồng ngoại quốc. Chị nhìn anh thấu hiểu. Không người Việt nào dám yêu thì để người ta lấy nước ngoài chứ. Du trả lời vô cảm. Ai dám rước phụ nữ làm sếp về nhà? Rồi rủ vai bỏ đi. Anh còn kịp nghe tiếng chép miệng của người đồng nghiệp lớn tuổi. Ở đời, nhiều khi nói vậy mà không phải vậy. Hành trình của những người trẻ. Trong đời có những khoảng thời gian tuy không dài, nhưng lại làm người ta trưởng thành hơn rất nhiều so với những năm tháng lê thê không biến động. Trong 2 năm ngắn ngủi du học tại Vương quốc Anh, một đất nước cổ kính nổi tiếng với giáo dục ở châu Âu, Liên đã học được cách nhận ra mình, biết được dân tộc mình nằm ở đâu trong tâm trí bạn bè Nam Châu và đất nước mình hiện hữu ra sao trên bản đồ thế giới. Cô đã bỏ được thói đỏng đảnh, đem đạo đức và những giá trị truyền thống ra đánh giá tất cả mọi sự việc. Rốt cuộc, Liên hiểu rằng chẳng có một thước đo giá trị nào được xem là chuẩn mực khi thế giới ngày càng có vẻ xích lại gần nhau, nhưng tình bằng hữu giữa các dân tộc lại có vẻ ra xa hơn và khoảng cách giàu nghèo càng trở nên thâm thẳm. Ngay cả trong cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài và trong nước đã không cùng một tiếng nói. Liên nhớ khi bọn sinh viên vào một quán karaoke nhỏ mang tên dân tộc của một Việt Kiều. Những người đàn ông đáng tuổi cha chú lại cười hô hố rất khiêu khích. Chào các đồng chí! Rồi khi một bạn gốc Bắc chọn bài lên đàn, âm thanh bị chỉnh phá một cách quá quắt. Liên bất ngại mãn, nghe họ la to. Quậy cho tụi cộng sản con hết hát! Và thật buồn cười, ngay chính những người trẻ ra đời khi đất nước thống nhất cũng gồm nhau mà phân biệt vùng miền. Liên lại ngại qua lại với những ai nói tiếng Việt, dù họ định cư lâu năm tại nước ngoài hay cùng là dân trong nước sang du học như cô. Liên cũng không tự tin giao tiếp với những người da trắng đến từ các nước tiên tiến, vốn chẳng biết Việt Nam nằm ở đâu, và tự hỏi chiến tranh có còn tiếp diễn. Cô chơi với những người bạn đến từ lục địa đen và yêu tính hồn nhiên như trẻ thơ của họ. Với họ, mọi giá trị đều mang ý nghĩa tương đối và họ chấp nhận cuộc đời như nó vốn có với đầy đủ hỉ nộ ái ố, với những điều tốt đẹp và những trò xấu xa, với những phút vui sướng và những giờ khổ đau. Những người bạn châu Phi có màu da không sáng sủa đó rất biết cách tận hưởng cuộc sống vào mỗi giây phút họ hiện hữu để không bao giờ phải hối tiếc về sau. Và Liên thấy họ là những người hạnh phúc nhất trong ngôi làng thế giới nhiều giống dân, mãi mãi tồn tại những bất công và mâu thuẫn này. Về Việt Nam, Liên đi xin việc rất chật vật vì bằng cấp tỷ lệ nghịch với kinh nghiệm. Làm nhân viên quèn quá phí, mà trưởng phòng thì chưa đủ kinh nghiệm. Chẳng công ty lớn nào dám nhận Liên cả. Cô nhớ trường hợp chị Cầm tình cờ gặp trên xe lửa trong thời gian du học. Chị nói mình có bằng thạc sĩ, đã từng làm 3 năm với cương vị giám đốc sản phẩm cho một công ty hàng tiêu dùng đa quốc gia. Sau khi lấy chồng là một Việt Kiều, sang bên này chị không sao xin được việc. Chẳng công ty lớn nào dám giao vị trí manager cho một người Việt Nam sang như chị. Họ cũng không muốn tuyển chị vào những vị trí nhân viên, thường sau khi đọc cái sơ yếu lý lịch quá ấn tượng. Họ không muốn phí tiền mua một thanh gươm báu cho việc cắt bánh mì. Thế là chị Cầm thất nghiệp 18 tháng trời ròng rã, dù cố gắng đi xin việc mờ mắt. Nhưng lòng kiêu hãnh khiến chị nhất định không cam lòng bỏ bớt đi bằng cấp và khai gian mình chưa từng được làm quản lý. Không muốn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như chị, liền bắt chước cách sống, thuận theo tự nhiên như những người bạn châu Phi. Cô quyết định vô bớt mảnh bằng cao nhất thì đột nhiên một công ty Việt Nam gửi đi làm với chức manager, dù rằng nhìn vào bản mô tả công việc Liên thừa biết đó chỉ là hữu danh vô thực. Cô thấy tội nghiệp cho Hà, một cô bé sinh viên người Hà Nội bị gia đình có truyền thống trọng bằng cấp ép sang du học dù sức Hà không tham nổi. Năm này qua năm khác, cô bé rất lên rất xuống, thiếu điều muốn tự tử, nhưng cha mẹ nhất định không cho về. Họ đã giành giật để cho con suất học bổng toàn phần. Giờ dù có phải bán nhà để Hà tiếp tục ở lại bằng chi phí tự túc, họ cũng cam. Miễn cô bé đem về trình cho họ tấm bằng đại học cấp từ một trường châu Âu. Liên viết email sang kể tình trạng xin việc khó khăn của mình, khuyên Hà xin gia đình thương tình cho về nước. Có học bổng như Liên mà còn thấy tiếc, huống hồ Hà phải chịu áp lực từ cha mẹ bán nhà cho mình đi học, để rồi khi về Việt Nam tuổi đã lỡ dở, kinh nghiệm không có, xin việc gian nan. Hà nhận được tin Liên, bèn trả lời ngay qua điện thoại đường dài. Chị ơi, bố mẹ em biết hết tình hình, giờ ở Hà Nội các thạc sĩ, tiến sĩ du học về đông như kiến. Họ cũng chỉ trở thành công chức quèn sáng cấp ô đi chiều cấp ô về, hay tục đỉnh vinh quang là làm giáo sư đại học với đồng lương chết đói và sống trong một cơ chế nặng nề. Nhưng mà thế đấy. Giọng Hà vừa phẫn nộ vừa cam chịu. Thà em chết dí ở bên Tây, chứ bố mẹ không cho em về Tây không. Khác nào em bị đày biệt xứ hả chị? Liên đi làm vui vẻ được mấy ngày đầu, rồi chua chát nhận ra ông sếp trực tiếp có một mặt cảm tự ti sâu sắc với kiến thức của nhân viên trẻ, nên lúc nào cũng hờn dỗi. Tôi đâu được học bên Tây, đâu thông thái bằng cô mà dám ý kiến ý cò. Hết mát mẻ, ông trưởng phòng chuyển sang nóng nảy. Cô tưởng cô là ai? Tổng giám đốc tuyển cô vào chỉ muốn đem bằng cấp cô ra lòe khi có đối tác nước ngoài đến làm ăn. Cô học cao thật, nhưng ở cái trường bên Tây đó, người ta không dạy cô nghệ thuật sống. Cô có muốn tôi tặng cô cuốn Đắc Nhân Tâm của Dali Kanyechi không? Công ty tôi chỉ có một cuốn sách giáo khoa duy nhất là Đắc Nhân Tâm. Thế mà tôi thành công thế này đây. Liên không nghi ngờ sếp về chuyện này. Ông chỉ có bằng đại học hệ tệ chức và mấy lần nộp đơn xin học bổng du học của cơ quan đều thất bại. Ông dán đầy bàn làm việc những điều hay họ trích ra từ sách giáo khoa như kẻ làm quấy oán trách đủ mọi người mà không bao giờ oán trách mình cả. Đừng tiếc lời khen, vì những lời đó ta sẽ có thể quên đi, nhưng người được khen sẽ hoan hỷ suốt đời. Cách hay nhất để thắng một cuộc tranh biện là tránh hẳn nó đi. Phải tôn trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ chê ai là lầm hết. Lincoln nói, rồi ưa mật, nên ôm tồn ngọt ngào không nên sẵn. Liên đồng ý hết những lời hay ý đẹp nhằm đắc nhân tâm của trưởng phòng, nhưng kinh sợ cái cách mà ông ta thực hành ngược lại. Chẳng nhân viên nào chịu nổi những vô lý của sếp và cách xử sự vấn đề mâu thuẫn với chính cá nhân ông. Ông bắt mọi người chiều theo ý kiến mình, dù ngay cả bản thân cũng chưa bị thuyết phục, để rồi thay đổi xoành xoạch và rồi cuối cùng giành lấy quyền giải quyết một mình, không quên chỉ trích nhân viên thật tồi tệ. Liên nộp đơn đầu hàng khi hết hạn thử việc. Trưởng phòng gọi vào, giọng kể cả. Em xử sự như thế là đúng. Lần đầu tiên, Liên thấy ông đồng ý với mình. Sếp nói tiếp, giọng làm bộ ngọt. Em có muốn chúng tôi giới thiệu làm việc chỗ khác không? Chúng tôi quen biết nhiều sẽ giúp em. Có thể ở chỗ khác em phù hợp hơn chăng? Liên không phải rùi, nên chán ngán bí mật ông ta chìa ra. Cảm ơn, em không dám làm bận tâm anh những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Dù sao cũng rất mang ơn anh đã chỉ cho em biết cuốn Đắc Nhân Tâm hay đến thế nào và cách thực hành nó một cách tối ưu ra sao.
Không nhận biết những lời bóng gió, sếp chìa tay ra bắt, tiễn Liên đi vui vẻ. Vĩnh biệt những người sếp tự ti trong những cơ quan đầy mặc cảm. Cuối cùng, sau 4 tháng nằm nhà, Liên vào được một công ty đa quốc gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng sữa với chức danh phụ trách đào tạo thuộc phòng nhân sự. Dù không mấy thích công việc này, nhưng cô biết đây là cơ hội cho một người thiếu thực hành thừa lý thuyết như mình. Liên nhiệt tình cố gắng làm tốt công việc để chứng tỏ bản thân và được ban giám đốc hỗ trợ, dù những khó khăn từ sự đố kỵ của đồng nghiệp không ít lần làm cô thất vọng. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Liên như được trở về với không khí năng động thời du học bên Anh. Cô hiểu ra, trước kia mình thật không công bằng khi trách những trí thức trẻ du học về, không làm việc trong công ty Việt Nam mà thích đầu quân vào những công ty đa quốc gia. Cô đã thiển cận nghĩ họ chỉ bị thu hút vì lương cao. Thật ra môi trường chuyên nghiệp mới là miền đất hứa cho những người trẻ nhiều hoài bão. Tiếc là những viên gạch mình xây đắp mỗi ngày không phục vụ trọn vẹn cho sự phát triển của nền kinh tế trong nước. Làm việc được hơn một năm, Liên được thuyên chuyển sang bộ phận marketing làm giám đốc sản phẩm cho một hãng mới về sữa bổ sung canxi cho trẻ em đang lớn. Lương cô được tăng lên gấp đôi và trước khi chính thức bắt tay vào vị trí mới, Liên được sang công ty mẹ tại Thụy Sĩ học nghề trong 2 tháng. Trở lại châu Âu sau gần 3 năm xa cách, cô ngỡ ngàng nhận ra trong suốt thời gian đó, hầu như châu Âu không thay đổi gì so với tốc độ xây dựng chóng mặt ở Việt Nam. Quả thật, nước mình đang trong giai đoạn thay da đổi thịt hàng ngày. Liên vui nghĩ. Từ Thụy Sĩ, nhân một kỳ lễ kéo dài nhiều ngày, Liên lấy vé máy bay sang Anh thăm ký túc xá cũ ở Birmingham, nơi kỷ niệm thời du học vẫn ùa về trong từng giấc mơ hàng đêm. Đầu thu, lá vàng rơi vô lối xuống những con đường hẹp của thành phố cổ kính và đã xuất hiện những cơn gió cắt da, thi thoảng làm rùng mình khách bộ hành. Kéo cao cổ áo, Liên nhớ đến lời một vị giáo sư đại học Việt Nam đã 40 năm định cư ở Anh. Thời tiết đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế. Những nước khí hậu lạnh khắc nghiệt miền Bắc Âu đều có nền công nghiệp nặng phát triển vượt bậc. Còn nước ấm cúng phương Nam chỉ lấy hội hè làm vui. Liên mỉm cười cúi nhặt một chiếc lá vàng. Ở đâu con người biết vận dụng những khó khăn để biến thành động lực thì ở đó có phát triển. Còn những ai sớm tận hưởng sự tiện lợi sẽ phải tự thiệt thòi về sau. Trong chuyến du lịch vòng quanh châu Âu do trường đại học Birmingham tổ chức những ngày còn du học, Liên đặc biệt yêu thích những người Hà Lan. Họ thân thiện, hiếu khách và giỏi ngoại ngữ một cách đáng ngạc nhiên. Ngay cả những tài xế lái xe bus trên đường phố Amsterdam hay những nông dân chăn nuôi bò trên những cối xay gió hiền hòa đều nói được lưu loát hai ngoại ngữ Anh, Pháp. Khi cô nêu thắc mắc họ học ngoại ngữ làm gì thì nhận được câu trả lời chất phác: để giao tiếp với thế giới, vì có ai biết được tiếng Hà Lan đâu. Lần đó một vài sinh viên người Anh đi chung đỏ mặt muốn độn thổ. Họ gật đầu thú nhận: người Anh chúng tôi yếu ngoại ngữ kinh khủng. Ký túc xá giờ buồn thiêu vì chẳng thể nào tìm lại được không khí xưa với những người bạn từ khắp nơi tụ về. Liên chỉ gặp lại được một vài sinh viên khi cô về Việt Nam, họ hãy còn là lính mới năm nhất. Hà đã nghỉ học vì liên tục rất nhiều năm, trường không cho đăng ký tiếp. Cô bé không dám quay về Việt Nam mà chạy sang Pháp, chui vào một trường nhỏ xíu không tên tuổi, hòng dễ tìm một mảnh bằng con đem về trình phụ huynh. Liên nhậm tính, dễ chừng thời gian Hà học xong đại học cũng tương đương với số năm người ta làm tiến sĩ. Liên tìm đến thăm chị Cầm, giờ đã cam phận mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ. Chị mừng cho thành công của Liên, rưng rưng nước mắt.
Nếu còn ở lại Việt Nam, giờ chị đã có thể lên đến chức giám đốc tiếp thị, nắm trong tay chiến lược kinh doanh của bao nhiêu mặt hàng. Chị sẽ có mức lương chừng 2.000 đô và hạnh phúc với sự nghiệp đáng tự hào của mình. Liên an ủi, dù sao giờ ngồi bó những bông hoa cho khách, chị cũng được sống với niềm vui yêu hoa lá, mà trong thời gian làm việc bận rộn ở Việt Nam, chị không tận hưởng được. Ừ, thì cũng phải biết chấp nhận cuộc đời để tiếp tục sống. Chị Cầm cười hiu hắt. Ông xã cũng rất thương chị, sợ chị thất nghiệp ngồi không buồn quá. Ổng gom hết tiền cho chị thuê cửa hàng bán hoa này. Tạm biệt chị Cầm, Liên quay lại Thụy Sĩ, háo hức tu nghiệp tiếp. Đài bản doanh của công ty mẹ thật quy mô với những nhà máy sản xuất hiện đại, làm Liên say mê học hỏi. Hầu như ngày nào cô cũng ở lại đến chuyến xe bus cuối cùng lúc 10 giờ hơn. Thời gian dường như trôi qua quá nhanh khi người ta tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Cuối thu vào đông, thời tiết trở nên khắc nghiệt. Liên lên đường về Việt Nam với lòng nhiệt tình được cống hiến tối đa những gì công ty đã ban tặng. Cô thường chạnh lòng tiếc cho những bạn trẻ làm việc trong những cơ quan nhiều tiềm năng, nhưng cơ chế nặng nề và phải chịu đựng mấy ông sếp tự ti, lúc nào cũng thích thú với việc làm thui chột, sức sáng tạo của những nhân viên trẻ tài năng. Nếu họ được trân trọng và tạo điều kiện học hỏi như Liên thế nào, họ cũng sống chết với nghề và làm rạng danh nước Việt. Ngay cả Liên bây giờ cũng đành đi đường vòng, học hỏi và cống hiến cho những công ty nước ngoài trước khi có đủ kinh nghiệm, làm việc cho một chính doanh nghiệp của 100% Việt Nam của mình. Tiếc là khi đó, kinh nghiệm vững vàng, nhưng lòng nhiệt tình và sức sáng tạo của tuổi trẻ đã ở lại ở những công ty ngoại quốc. Trước khi về nước, Liên tranh thủ ghé sang Pháp thăm Hà. Cô bé ở tận một tỉnh nhỏ vùng Tây Bắc xa xôi, nên khi ra phi trường đón người bạn cũ, Hà đã bật khóc xúc động. Liên ngỡ ngàng được Hà dẫn ra chợ, nơi chiếc xe tải nhỏ bán đồ ăn Việt Nam đậu khiêm tốn trong một góc hẹp. Một anh chàng nhỏ thó nhưng có vẻ vui tính chào đón Liên niềm nở và hối hả làm cho cô một hộp đầy ắp nào chả giò, tôm lăn bột chiên và bánh cuốn. Ông xã em đấy. Hà lỏng lẻn cười thành thật giới thiệu. Bên nhà chẳng ai biết đâu, anh ấy thương yêu em lắm. Chúng em cùng vất vả buôn bán nhưng hạnh phúc lắm chị ạ. Liên gật đầu thấu hiểu, nhưng còn cố hỏi. Về chuyện học tính sao? Hà dứt khoát lắc đầu. Dẹp hết, em sang Pháp, những muốn học lại, nhưng tiếng Pháp tiêu hóa không xong. Em gặp anh Tuấn, anh ấy cũng là lưu học sinh đấy. Tốt nghiệp văn chương Pháp thẳng hoi, nhưng xin việc khó quá. Người gì sang lại cho anh ấy chiếc xe này? Chúng em thương nhau, dựa nhau mà sống. Em chẳng về Việt Nam nữa đâu. Chừng nào bố mẹ vẫn khăng khăng đòi em đem bằng về. Tiễn Liên ra phi trường, Hà dúi vào tay cô một xấp tiền lẻ sặc mùi dầu mỡ, nhờ đem về làm quà cho bố mẹ. Bao nhiêu năm nay các cụ tằn tiện cho con, thế mà cứ nói em đi làm thêm, đừng kể gì về anh Tuấn và chuyện em bỏ học nhé. Hà khóc không thành tiếng. Em cũng khổ tâm lắm chị ạ. Liên lên máy bay, đau lòng thương Hà, thương Tuấn, thương chị Cầm và cả những bạn trẻ bên nhà luôn ao ước một lần sang nước ngoài du học. Và hẳn từng ghen tị với những ai được bước chân vào giảng đường phương Tây. Về lại Việt Nam sau mấy tháng học bên công ty mẹ, Liên bị mọi người nhận xét và dặn hẳn ra. Bên đó tụi nó có khủng bố em không mà trông em sọm lại thế? Liên bật cười lắc đầu, chân thành trả lời với mỗi đồng nghiệp như thế đang tự nói với chính mình. Thì phải trưởng thành hơn chứ, lần nào đi cũng vậy, hành trình đi tìm chính mình bao giờ cũng thú vị, dẫu có nhiều niềm đau. Những cô gái trong cao ốc văn phòng. Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy vào giờ cao điểm và nhân viên hối hả rảo những bước chân chán trường, chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sarah Lệ thì khác. Cô luôn cảm thấy vô cùng hứng khởi vào đầu tuần. Cô bước vào văn phòng với dáng vẻ rất chuyên nghiệp, điệu đàng cất giọng "Hi everybody!" rồi lộ liễu nhìn xem bàn nào còn trống vì đi trễ. Hôm nay sếp Peter đi công tác, nên nghiễm nhiên cô tự cho mình các quyền điều hành cao nhất. Nhân viên tiếp tân đưa cho Sarah Lệ hai lẵng hoa rực rỡ, giọng không mấy hào hứng. "Lại có khách hàng gửi hoa cho chị." "Cảm ơn, trên bàn chị vẫn còn cả đống hoa của mấy thằng cha đó. Ôi cái bọn đàn ông dai như đĩa." Không ai đáp lời Sarah Lệ. Cô cục hứng bỏ về bàn mình bật máy tính lên. Trong khi chờ máy khởi động, Sarah Lệ kín đáo soi mình trong chiếc gương con. Trông cô đã rất khá so với bộ mặt thật cha mẹ sinh ra nhờ mỹ phẩm và phong cách tự tin yêu đời. Sarah Lệ chẳng phải Việt Kiều hay Lai Âu Mỹ gì. Cô gốc Hoa, có cái tên đặc trưng như nhiều phụ nữ người Hoa khác là Mỹ Lệ, nhưng lại chẳng yếu điệu xinh đẹp tí nào. Mỹ Lệ có làn da ngăm đen, đẹp đến mức hoài phổ thông, tụi bạn gọi là Lệ Sahara. Sau này xâm nhập vào thương trường, chơi với Tây Tàu ít lâu, Lệ Sahara quyết định đổi thành Sarah Lệ. Và hầu như chẳng còn ai biết được cái gốc gác thật của cái tên Tây đó lại liên quan đến một cái sa mạc khát nắng. Khác với thị hiếu người Á Đông, dân Tây thích khuôn mặt nhiều góc cạnh và làn da Sahara của Lệ, nên dần dần có tự tin về bản thân hơn. Cô đang cảm thấy rất hài lòng. Thu nhập cao, được sếp tin dùng, có khách hàng o bế. Ở bàn đối diện với Sarah Lệ là một cô gái đối nghịch hoàn toàn. Trắng trẻo, khuôn mặt tròn xoe và có cái tên rất Việt Nam, Nguyễn Thị Úc Lành. Cái tên chân chất, nghe thật nông thôn đó, quả là không phù hợp với một cô gái mặc bộ vest đen, váy ôm, giày cao, sử dụng vi tính để làm việc và đã có bằng master từ Úc. Lành cùng độ tuổi với Sarah Lệ, nhưng giữa họ chẳng có gì chung nếu không kể đến chỗ làm việc. Một ông sếp đẹp trai nhưng lạnh lùng khó hiểu và vài đồng nghiệp rất ít lời. "Úc Lành, em đã làm xong phần thẩm định rủi ro của dự án công ty Tân Thành chưa?" Sarah Lệ hỏi, giọng đàn chị. "Đã xong từ cuối tuần trước." Úc Lành không ngẩng mặt lên, trả lời Sarah Lệ giọng không vui. "Gửi email cho sếp rồi." "Sao em không CC cho chị?" Sarah Lệ không giấu được cơn bực đang trào ra. "Tại sao tôi phải CC cho Lệ?" "Tại vì sếp cần chị xem qua để khẳng định một vài vấn đề. Ở công ty này, bất kỳ ai gửi email cho sếp đều phải CC cho chị hết. Em mới vào 3 tháng nay nên không biết. Mà chị nhớ đã yêu cầu em điều này lâu rồi mà." "Trong job description của tôi không có điều khoản nào bảo tôi phải báo cáo cho Lệ." Giọng Úc Lành lạnh băng. "Tôi chỉ có một sếp, đó là Peter." "Ok." Sarah Lệ nhún vai, lạnh không kém. "Chị sẽ bàn về chuyện này với sếp khi ông ta đi công tác về. Nhưng hiện thời trong giai đoạn không có sếp, chị yêu cầu em gửi ngay tài liệu đó cho chị." "Sorry." Úc Lành từ chối. Cô tiếp tục làm việc như chưa có chuyện tranh cãi xảy ra. Những đồng nghiệp khác nhìn nhau cùng chia sẻ ý nghĩ. Con nhỏ nhìn non trọt này quá bản lĩnh, dám trả lời tay đôi với sát thủ Sarah Lệ. Không ai biết ở góc phòng, Vũ vừa nhận được email than thở của Úc Lành. "Em oải quá, cứ bị kiếm chuyện hoài. Sao những người có trình độ như chúng ta phải bị con nhỏ không năng lực đó đàn áp? Thằng cha Peter đó, chẳng lẽ mê nó đến mức nói gì cũng nghe?" Vũ ngao ngán lắc đầu. Anh vốn không thích bị phụ nữ quấy rầy, nhưng các cô ngưỡng mộ vẻ trầm tĩnh của anh. Họ mời anh cơm trưa để tha hồ rút hết những bức xúc trong công việc. Với họ, Vũ là một người biết lắng nghe mà không sợ bị rò rỉ thông tin. Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Ngang qua bàn Út Lành, anh kín đáo để lại một mảnh giấy. Đừng viết email, có thể bị đọc được. Trưa ăn chung, nói chuyện sau. Bữa trưa gần đến giờ cơm, trời đột ngột đổ mưa tầm tã. Nhìn mưa qua kính kính dày, Sarah Lệ cất tiếng.
Có ai muốn ăn pizza không? Sarah gọi mang đến luôn.
Chẳng ai hưởng ứng, cô quay sang hỏi Thủy.
Thủy ăn chung một cái pizza với chị nhé. Mưa như vậy đi ăn cơm sao được? Để người ta đem đến tận nơi cho mình có phải sướng hơn không?
Thủy lúng túng.
Em có hẹn đi ăn trưa với mấy đứa bạn cũ. Thôi để lần sau nghe chị.
Rồi lật đật bay mình ra thang máy. Út Lành và Vũ đụng mặt Thủy ở sảnh dưới nhà. Cả ba gọi taxi lao vào màn mưa, tìm một nơi yên tĩnh nói xấu những người vắng mặt. Thủy có vẻ rất ấm ức. Vừa mới đóng taxi lại, cô đã lên tiếng.
Sarah kỳ lắm. Lần nào cũng rủ em ăn chung cái pizza 80.000, rồi không bao giờ trả lại tiền cho em. Người gì mà keo kiệt, mà thích ăn sang.
Út Lành biểu môi.
Mượn tiền tôi hoài có trả đâu, không đàng hoàng.
Vũ mỉm cười trước vẻ khinh bỉ của những đứa cô đồng nghiệp trẻ.
Thôi rút kinh nghiệm, người không biết giữ chữ tín đâu có ai chơi lâu được. Vậy mà có thằng cha Peter nghe theo đó.
Thủy và Út Lành đồng thanh la lên, làm người tài xế taxi giật mình suýt lạc tay lái. Vũ lắc đầu cười.
Anh thông cảm, mấy cô này bị stress quá nặng rồi.
Không chỉ có Út Lành và Thủy, thường hỏi tự vì sao một người như Sarah Lệ lại được xếp tin dùng như vậy. Cả công ty đều có chung một câu hỏi lớn không lời đáp đó. Mà sếp đâu phải loại ồ ồ cạc cạc chẳng biết gì. Peter người Mỹ, chưa tới 40, ai cũng công nhận ông ta cực kỳ thông minh. Peter rất thích tuyển nhân viên nhiều bằng cấp, đi du học ở nước ngoài về. Hầu hết trong công ty, ai cũng có bằng cao học. Ngoại lệ như Sarah Lệ cũng là đại học ở Thái Lan. Có ở dưới trướng những nhân viên trẻ trung và năng lực cao, nhưng Peter không thành công trong việc quản lý nhân sự. Bằng chứng là ông luôn ưu ái Sarah và rất ít giao tiếp với nhân viên trực tiếp. Có chuyện cần trao đổi, sếp chỉ thích viết email, dù chỉ cách vài bước chân là có thể đụng mặt.
Mà Sarah đâu có gì đẹp chứ, đâu chỉ mình Peter mê, hàng ngày bao nhiêu là hoa gửi đến.
Thủy nhăn trán suy nghĩ.
Anh Vũ là đàn ông, anh thành thật đi, ở Sarah có điều gì thu hút các ông mà tụi con gái không nhìn ra?
Không biết.
Vũ bật cười. Sarah không thuộc gu của anh, nhưng có thể với các ông chủ sồn sồn, cô ta trông nhiệt tình, tràn trề sức thanh xuân và chịu khó đi dùng cơm giao lưu với mấy ổng.
Chắc vậy.
Út Lành buồn rầu gật đầu đồng ý.
Em không thọ lâu ở đây đâu. Cuối tháng này em nộp đơn sáng sau nghỉ. Tưởng môi trường công ty nước ngoài thì tha hồ phát triển nghiệp vụ, nhưng chỗ này không trong sạch.
Tuy nhiên chỉ ngày hôm sau, khi Peter đi công tác về, Út Lành nhận được email đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc ngay tức khắc. Đồ đạc phải dọn liền trong im lặng và không được trở vào văn phòng nữa. Cô biết đó là tác phẩm của Sarah Lệ, nhưng không ngờ đối thủ ra đòn nhanh quá, thẫn thờ trở tay không kịp. Cô chẳng kịp viết email từ giã mọi người, đến bàn Sarah Lệ những tiền đền bù hợp đồng, rồi xách giỏ bước ra công ty như một chuyến công tác khảo sát doanh nghiệp bình thường. Chẳng ai hay đó là ngày làm việc cuối cùng của Út Lành, dù các đồng nghiệp ngồi san sát nhau trong văn phòng nhỏ hẹp. Vào thang máy, thấm thía văn hóa Mỹ, cô bật khóc rồi bật cười trong tích tắc xúc động ấy. Dù sao tiền bồi thường cũng khá, đi shopping trọn ngày hôm nay mới được. Thứ hai, các cao ốc văn phòng luôn bị kẹt thang máy và nhân viên hối hả chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng. Sarah Lệ bước xuống từ chiếc Land Cruiser cấp riêng cho cô từ một tháng nay. hững hờ nhìn mọi người tranh nhau giành thang máy. Cô thấy vài khuôn mặt đầy tham vọng đang trông chờ nhiều thử thách của một tuần mới. Đó là của cô 2 năm về trước. Sarah giờ đã thấy cao ốc văn phòng được mọi người cho là sang trọng này quá chật chội, chán ngắt và bốc mùi. Peter gọi Sarah Lệ vào phòng, giao lại một số việc quan trọng trước khi về Mỹ nghỉ Giáng sinh.
Sarah, cô làm sao vậy?
Sếp gắt nhẹ. Dạo này đầu óc cô để đâu? Có chuyện gì à?
Chuyện riêng tư.
Cánh tay mặt của sếp trả lời cộc lốc.
Có thể chia sẻ không?
Peter kiên nhẫn.
Tối qua tôi bị đánh ghen. Vợ của ông ấy làm nhục tôi trước đám đông của một hội nghị công ty Thiên Thanh.
Sarah Lệ bình thản kể.
Mà ông ấy thì...
Peter ôm vai Sarah an ủi. Cô là người tâm giao của ông, người mà ông tin tưởng và chấp nhận nghe theo trong nhiều trường hợp, dù không mấy hợp lý. Người mà ông thích dẫn theo trong các buổi tiếp tân, mặc mọi người nhìn nhận như tình nhân. Người được ông trả lương cao lẫn nhiều quyền lợi khác của công ty, không hẳn vì năng lực.
Cố gắng quên hắn đi,
Peter khuyên. Cô chẳng cần phải thèm muốn một người đàn ông có gia đình. Hãy sống độc thân và tận hưởng cuộc sống tự do như tôi, và hãy duy trì mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng.
Sarah Lệ ngước nhìn sếp. Chưa bao giờ cô thấy ông ấy đẹp trai đến thế.
Cô chùi nước mắt rồi xin phép bước vào phòng vệ sinh, miệng lầm bầm văn tục. Út lành mời những đồng nghiệp cũ cùng ăn trưa nhân dịp thăng chức. 2 năm qua vị trí của họ có thay đổi, lương cao hơn và dáng vẻ cũng mệt mỏi hơn. Sau khi Út Lành bị cho nghỉ đột ngột, Thủy cũng là nạn nhân tiếp theo của Sarah Lệ. Lần đó Sarah không có ở công ty, anh chàng giao hoa vô tình tiết lộ chính Sarah là người đặt mua hoa để tặng bản thân mình. Cô ta nhờ tiệm hoa gắn danh thiếp của mấy ông giám đốc khách hàng vào. Thủy lắc đầu ngao ngán. Sao lại có người cho trẻ đến thế? Khi biết em phát hiện ra điều này, Sarah kiếm chuyện để Peter đuổi em luôn.
Còn anh Vũ, có phát hiện ra điều gì không mà cũng bị nghỉ?
Út Lành treo.
Anh nộp đơn từ trước.
Vũ cười, thú nhận thêm.
Thấy tình hình cũng đến lúc rồi. Thật ra Peter thông minh, nhưng không phải là nhà quản lý giỏi. Hắn trả lương hậu hĩnh cho những người trẻ có học vị cao, để thỏa mãn nhu cầu tự tôn được làm sếp người giỏi. Đâu phải sếp nước ngoài nào cũng hay. Mấy em thấy rồi đó, nhiều ông giám đốc công ty Việt Nam đi lên từ doanh nghiệp gia đình, xuất thân nghèo nàn, học vị không có. Vậy mà lèo lái công ty đứng vững với mấy trăm công nhân.
Cả ba im lặng. Đôi khi nhớ về công ty cũ, họ chợt nhận ra cuộc đời có thật nhiều mâu thuẫn, và rồi bản thân họ cũng không thoát ra được. Giọng Vũ trở nên rì rầm. Anh tự hỏi, bọn trí thức chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Những công ty nước ngoài trả lương cao và áp lực công việc cũng cao, không kém. Chẳng lẽ đã là cái đích cuối cùng? Thi thoảng những đồng nghiệp cũ lại hẹn cùng ăn trưa. Giờ đề tài họ đề cập đến không còn liên quan đến công ty của sếp Peter nữa. Thế mà trong các cô gái lúc nào cũng bức xúc, làm Vũ luôn là người phải lắng nghe một cách điềm tĩnh. Đi làm thì chỗ nào cũng thế thôi. Có nơi đâu thật sự lý tưởng cho những người trẻ vừa trau dồi nghiệp vụ, vừa lương cao, lại có môi trường trong lành đầy tình cảm. Tụi em nên biết cách học chấp nhận, đừng tự hành hạ mình bằng những điều bất mãn. Vũ chép miệng như ông già. Để dành thời giờ cho những việc khác có ích hơn.
Việc gì nữa bây giờ?
Út Lành nhăn mặt.
Đi làm từ sáng đến tối mịt mới ra khỏi công ty.
Càng ngày càng ế bơ mỏ, chẳng ai thèm yêu.
Anh Vũ cũng đâu có bao giờ thèm để ý đến tụi em.
Lời trách móc nửa thật nửa đùa của Thủy làm cả bọn chợt khựng vài giây rồi bật cười giòn giả. Đúng lúc đó, một người rất quen với bọn họ bước vào. Sarah Lệ đi một mình,
dáng cô đơn và gương mặt trắng trường. Chiếc váy hoa nhầu nhò làm cô trông thật thảm hại.
Chào mọi người.
Sa ra lệ chủ động.
Vui nhỉ? Chào em.
Chỉ có Vũ kịp lên tiếng đáp lời.
Sao chẳng bao giờ các bạn rủ tôi cùng ăn trưa?
Sa ra lệ đều giọng.
Tôi đi một mình nè.
Tưởng chị bận đi với mấy ông giám đốc khách hàng.
Thủy đanh đá.
Đó chỉ là quan hệ công việc.
Sa ra lệ không biểu lộ cảm xúc.
Ai cũng biết tôi cô đơn mà. Sao?
Thủy chăm chọc.
Vậy ai gửi hoa cho chị mỗi ngày?
Vũ thừa biết khó tạo được bầu không khí thân thiện giữa các cô gái, nên anh đứng lên cáo từ, bảo có việc phải đi gấp. Thủy nói gót theo sau.
Cho em quá gian với, không đi xe.
Còn lại Úc Lành và Sa ra lệ bên bàn ăn bề bộn. Chẳng ai buồn động đũa và nuốt nổi một hộp cơm. Cuối cùng Úc Lành đứng lên.
Thôi, tôi cũng đi đây. Cho gửi lời chào sếp Peter. Ông khỏe chứ?
Sa ra lệ ngước nhìn cô, lãnh đạm đề nghị.
Khoan đi, ở lại tôi kể cho vài chuyện.
Khi Úc Lành gật đầu ngồi xuống, cô bất ngờ nhận thấy những giọt nước mắt chảy ra từ một người tưởng như không bao giờ biết xúc động.
Tôi biết Lành không ưa tôi.
Giọng Sarah ráo hoảnh. Nhưng tôi cần ai đó hiểu tôi. Peter là ông chủ, không chỉ trong công việc mà còn trong đời tư của tôi nữa. Ông muốn tôi là một nữ doanh nhân thông minh, năng động. Ông hãnh diện về tôi với các đối tác, khách hàng. Úc Lành bắt đầu bất kiên nhẫn. Sao quả cứ khoe khoang ngay cả lúc mít ức này? Sarah lại nhìn cô, giọng trêu chọc. Các người luôn ganh tức với mức lương và quyền hạn của tôi. Trong lúc các người rời công ty về nhà, tôi vẫn phải đi ăn với khách hàng, đi quán bar, đi đánh tennis.
Đi đánh tennis.
Rồi Peter dẫn tôi đi party, đến các buổi tiệc tiếp tân sang trọng để giới thiệu tôi với mọi người. Ừ, tôi là người tình của ổng, ổng mê tôi. Úc Lành quả thấy hết sức chịu nổi. Cô đứng dậy gọi tính tiền. Nhưng Sarah cũng không muốn bị bỏ lại.
Chờ tính tiền đi.
Sarah lệ lạnh lùng xách giỏ lên.
Tôi đi trước đây.
Một chiếc xe Land Cruiser bóng lộn chờ Sarah lệ bên đường. Cô tung tẩy mở cửa xe bước lên, dựa đầu vào nệm ghế êm ả. Sarah thở dài. Phải chỉ Úc Lành kiên nhẫn thêm chút xíu. Mình đã cho nó biết Peter là người đồng tính. Nhưng thôi, không nên phá vỡ hợp đồng tiết lộ bí mật của đối tác. Dù sao mình đã tự nguyện đóng vở kịch này với mức thù lao hợp lý. Sarah chắc lưỡi. Kể ra chiếc xe này êm thật. Chưa bao giờ Vũ chủ động mời mọi người ăn trưa. Nhưng lần này các cô gái bất ngờ nghe anh mời đến chỗ hẹn.
Anh có tin vui.
Vũ bắt đầu, nhưng cũng kèm theo nhiều thử thách.
Chuyện gì?
Các cô nhào lên.
Anh lấy vợ hả?
Anh ra công ty riêng, giờ là lúc tự tin nhất, nhưng cũng...
Lo hả?
Úc Lành cắt ngang.
Anh có biết vì sao mấy ông giám đốc doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mình dám kinh doanh khi bằng cấp không có, vốn liếng cũng không?
Tại mấy ông nghèo quá phải liều. Không đợi Vũ trả lời, Úc Lành tiếp.
Mà liều nên thành công.
Không phải. Thủy lao tấu chen vô. Tại học ít nên đâu biết thẩm định dự án, nghiên cứu thị trường, quản lý rủi ro, nên cũng đâu biết lo. Còn anh học cao quá, cũng không túng bấn đến mức phải liều, nên ì ạch hoài, giờ mới dám ra công ty riêng. Vũ lắc đầu cười, chả trách các cô gái không có bạn trai nổi. Họ quá thông minh, giỏi giang và cả xinh đẹp nữa. Nhưng suy cho cùng, anh thấy các cô không khả ái.
À, không chỉ mình anh mới ra riêng.
Vũ vỗ đùi báo tin. Sarah Lệ vừa gọi anh, mời anh đến dự khai trương công ty riêng. Thật mừng, càng đảm thoát khỏi bóng Peter,
hẳn Sarah sẽ đi đúng hướng.
Khác với dự đoán của Vũ, Út Lành và Thủy không có phản ứng tiêu cực khi nghe tin. Họ im lặng đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Mãi một lúc sau, Út Lành mới lên tiếng.
Công bằng mà nói, Sarah Lệ là một người giỏi.
Vũ nâng ly lên.
Tụi em cũng vậy, uống mừng những cô gái giỏi giang.
Nhìn Út Lành và Thủy cười tít mắt, uống ừ ực ly bia tràn bọt, Vũ thầm nghĩ. Ước gì mình có thể nói với họ, cuộc sống hiện đại cũng cần lắm những cô gái nhu mì.